Trong 2 giờ tiếp theo, họ hỏi cùng một câu dưới nhiều cách khác nhau. Vì sao cô ở lại muộn? Vì sao cô ở lại muộn? Vì sao cô mở 12 hồ sơ nhà cung cấp? Vì sao cô kiểm tra lịch gửi đối chiếu? Vì sao điện thoại cô có cuộc gọi đến 3 số liên hệ trong hóa đơn? Mỗi hành vi nghề nghiệp bình thường được đặt trong giọng nghi ngờ để biến thành chuẩn bị phạm tội. Thanh Nhi trả lời ngắn, chính xác và không suy đoán. Khi không nhớ phút cụ thể, cô nói không nhớ thay vì đoán. Khi Duy Phong gợi ý rằng cô có thể đã vô tình để lộ mật khẩu, cô yêu cầu ghi nguyên văn câu hỏi. Ông ta muốn cô tự mở một cánh cửa nhỏ, chỉ cần thừa nhận sơ suất, để sau đó cả kế hoạch biển thủ có thể được đẩy qua cánh cửa ấy. Đến gần trưa, Nhã Tâm được gọi vào đối chất. Cô kế toán trẻ không dám nhìn Thanh Nghi. Duy Phong hỏi tối hôm trước Thanh Nghi có biểu hiện bất thường không. Nhã Tâm nói cô đã thấy Thanh Nghi kiểm tra hồ sơ và ghi chép riêng. Đó là sự thật, nhưng Duy Phong lập tức đổi cách diễn đạt trong biên bản thành bí mật sao chép dữ liệu. Thanh Nghi yêu cầu sửa lại. Nhã Tâm hé miệng như muốn nói gì đó, rồi nhìn thấy Mộng Giao đứng sau lớp kính và im lặng. Thanh Nghi không trách cô ngay lúc ấy. Cô nhận ra bàn tay Nhã Tâm đang siết chặt đến trắng bệch. Người bị ép nói dối thường để lộ sự thật ở nơi họ không kiểm soát được. Sau đối chất, Thanh Nghi được phép gọi một cuộc điện thoại. Cô không gọi luật sư vì chưa có cáo buộc chính thức. Cô gọi ra hòa và chỉ nói 3 câu, không truy cập bất kỳ hệ thống nào, lưu lại mọi thông báo công ty gửi, đưa mẹ đến bệnh viện theo lịch như bình thường. Gia Hòa hỏi chuyện gì xảy ra, Thanh Nghi nói tài khoản của cô đã bị khóa trước khi những lệnh thanh toán xuất hiện. Đầu dây bên kia im lặng, Gia Hòa hiểu điều chị mình chưa thể nói, người dựng hiện trường đang chờ cậu phản ứng. Khi cuộc gọi kết thúc, Khải Minh bước vào, không có camera, không có thư ký. Ông ta kéo ghế ngồi đối diện và nói vẫn còn cơ hội giải quyết trong im lặng. Chỉ cần Thanh Nghi thừa nhận, đã cho người khác mượn token vì áp lực công việc. Quỹ có thể coi đây là lỗ hổng quản trị, thay vì biển thủ có chủ ý. Thanh Nghi hỏi người khác là ai. Khải Minh nói cô có thể chọn một nhân viên đã nghỉ việc, một nhà cung cấp bỏ trốn, bất kỳ cái tên nào không làm tổn hại người đang sống. Cô nhìn ông ta thật lâu rồi hỏi, tại sao một người vô tội lại biết chính xác loại lời thú nhận nào có thể khép hồ sơ?